Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Bác sĩ Ibulit của nhà văn Kornay Chukovsky. Con tàu của bác sĩ Ibulit bị tàu của toán cướp biển truy đuổi giáo giết. Giữa phút hiểm nguy, may thay chim én đã gọi các bạn sếu đến kéo giúp chiếc tàu thoát nạn. Thế nhưng, khi con tàu vừa ghé vào một hòn đảo, chú cú Bumba báo cho bác sĩ Ibulit một tin xấu rằng con tàu bị thủng vì đàn chuột cống đang nháo nhác chạy từ tàu lên bờ. Cú Bumba cho rằng các thành viên trong tàu phải mau chóng lên bờ vì khả năng con tàu sẽ bị chìm vào hôm sau. Khi bác sĩ Ibulit và muông thú đang ở trên đảo thì thấy tàu của toán cướp biển ập tới. Toán cướp biển mau chóng di chuyển sang tàu của bác sĩ Ibulit để lục soát. Lúc ấy, bác sĩ Ibulit cùng những người bạn bí mật đoạt tàu của toán cướp biển. Khi con tàu đang dương buồm thì toán cướp biển phát hiện ra. Chúng giáo giết đuổi bắt bác sĩ Ibulit. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp truyện dài Bác sĩ Ibulit của nhà văn Kornay Chukovsky qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Chỉ có Bumba là không sợ bọn cướp biển. Bumba bình tĩnh bảo con gâu gâu và ùn ỉn: "Các bạn ngốc thật, sợ gì bọn chúng nó nào? Chẳng lẽ các bạn không biết con tàu mà bọn cướp biển đang dùng để đuổi theo chúng ta sắp đắm rồi hay sao? Các bạn còn nhớ chuột cống nói với nhau thế nào không? Chúng bảo rằng hôm nay con tàu ấy nhất định đắm. Nó có lỗ giò to lắm, bọn cướp sẽ chết chìm cùng với tàu. Vậy các bạn sợ gì nào? Bọn cướp sẽ chết chìm, còn chúng ta thì bình yên vô sự." Nhưng ùn ỉn vẫn khóc: "Đến khi bọn cướp chết chìm thì chúng cũng quay tôi với vịt Kika rồi." Lúc này bọn cướp biển càng gần hơn. Đứng trước mũi tàu là tên cướp Bác Malay. Hắn vung gươm lên nạt nộ: "Ê, tên chuyên chữa bệnh cho khỉ kia, ngươi chẳng còn chữa bệnh được lâu nữa. Lát nữa ta sẽ quẳng ngươi xuống biển. Cá mập sẽ nuốt chừng ngươi." Bác sĩ trả lời tên cướp: "Bác Malay, ngươi hãy giữ lấy thân đã. Cá mập không tha ngươi đâu. Con tàu ngươi đang đứng có một lỗ thủng rất to. Chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ chìm xuống đáy biển." Bác Malay quát: "Ngươi nói láo. Nếu tàu của ta sắp chìm thì chuột cống phải chạy chứ." "Chuột cống đã bỏ chạy từ lâu rồi. Chỉ lát nữa là ngươi sẽ ở đáy biển cùng với tất cả bọn tay chân của ngươi." Đến lúc này, bọn cướp biển mới nhận thấy tàu của chúng đang chìm dần. Chúng chạy nhốn nháo trên boong tàu, kêu khóc: "Cứu với! Cứu với!" Nhưng không ai muốn cứu chúng cả. Con tàu mỗi lúc một chìm sâu xuống đáy biển. Chẳng bao lâu, bọn cướp đã bị ngập nước. Chúng vùng vẫy trên mặt biển, không ngớt kêu cứu: "Cứu với! Cứu với! Chúng tôi sắp chết đuối rồi." Tên Bác Malay bơi đến gần con tàu của bác sĩ. Hắn nắm được dây thừng, định leo lên boong. Nhưng con gâu gâu đã nhe răng, rít lên: "Gừ! Gừ!" Bác Malay sợ quá thét lên, lao đầu xuống biển. Hắn gào lên: "Hãy cứu tôi với! Cứu tôi với! Cho tôi lên khỏi mặt nước!" Bỗng nhiên trên bờ biển xuất hiện đàn cá mập. Con nào cũng mở rộng miệng, lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt, nòm đến sợ. Chúng lao đến bọn cướp biển. Chỉ trong chốc lát, bọn cướp biển đã nằm trong bụng những con cá mập, không sót một mống. Bác sĩ Ibolit nói. Như vậy mới đáng kiếp bọn cướp biển. Chúng đã cướp bóc, hành hạ, giết chóc biết bao người vô tội. Cuối cùng, chúng đã phải đền tội. Tàu bơi hồi lâu trên mặt biển cuộn sóng. Bỗng nhiên bác sĩ nghe thấy có tiếng gọi. Boin! Boin! Baravin! Bavin! Tiếng muông thú tức là bác sĩ! Bác sĩ! Xin hãy dừng tàu lại. Bác sĩ cho hạ buồm. Con tàu dừng lại. Tất cả nhìn thấy vẹt Carudo. Vẹt bay rất nhanh trên mặt biển. Bác sĩ gọi to. Carudo đấy hư! Bay xuống đây! Xuống đây! Bác rất mừng được gặp lại cháu. Carudo bay đến con tàu, đỗ xuống đỉnh cột buồm. Nó kêu to. Bác sĩ hãy nhìn xem, ai đang bơi theo cháu kia kìa. Đấy, ở tận đường chân trời phía tây ấy. Bác sĩ nhìn theo hướng Carudo chỉ. Ở mãi đằng xa kia, cá sấu đang bơi. Trên lưng là cô khỉ Chi Chí. Chi Chí cầm một cành lá cọ, vẫy vẫy và cười. Bác sĩ lái tàu về phía cá sấu và Chi Chí. Ông quẳng dây xuống cho chúng trèo lên tàu. Lên tới boong tàu, cá sấu và Chi Chí cùng chạy bổ lại bác sĩ. Chúng hôn môi, hôn má, hôn râu, hôn mắt bác sĩ. Bác sĩ hỏi, sao các cháu lại lênh đênh giữa biển cả thế này? Bác thật sung sướng vì được gặp lại các bạn cũ. Cá sấu nói, chào ôi bác sĩ! Chúng cháu ở lại châu Phi vắng bác nên buồn quá. Lại càng nhớ Kika, con gâu gâu, Bumba và ủn ỉn thân yêu. Chúng cháu chỉ muốn trở về căn nhà của bác. Ở đó trong tủ có sóc này. Trên đi văng có nhím lông nhọn hoắt này. Trong hòm có mấy mẹ con nhà thỏ này. Thế là chúng cháu quyết định từ biệt châu Phi, vượt biển, trở về sống với bác suốt đời. Bác sĩ đáp, thế thì còn gì bằng, bác mừng lắm. Hoan hô, cú bùm bà reo mừng. Hoan hô, mọi muông thú cũng reo mừng. Chúng nắm tay nhau, nhảy múa xung quanh cột buồm, vừa múa vừa hát. Sita Rita, Sita Dritta, Sivandala, Sivanda. Tiếng muông thú có nghĩa là Ibolit thân yêu của ta, từ biệt ông ư? Không, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ. Chỉ có một mình cô khỉ Chi Chí ngồi tách ra, thở dài buồn bã. Còn kéo đẩy hỏi, bạn làm sao thế? Chao ôi, tôi nhớ đến mụ Vác Vara độc ác, mụ ta lại dọa nạt, hành hạ chúng ta. Còn kéo đẩy bảo bạn, đừng sợ, mụ Vác Vara không ở nhà chúng ta nữa đâu. Tôi đã quẳng mụ ta xuống biển. Hiện giờ mụ ở trên một hòn đảo hoang vu. Vác Vara ở trên đảo hoang à? Đúng thế. Chi Chí, cá sấu và Carudo rất mừng vì mụ Vác Vara sống ở trên đảo hoang. Hoan hô anh kéo đẩy. Chúng reo lên và lại nhảy múa. Sivandaru, Sivandaru, Funduklay và Dunduklay. Tiếng muông thú có nghĩa là rất mong không có mụ Vác Vara, thiếu mụ Vác Vara thật là hay. Anh kéo đẩy gật gù cả hai đầu và cười cả hai mồm. Buồm được căng hết lên. Đến chiều, vịt Kika đứng trên đỉnh cột buồm reo lên vì đã nhìn thấy bờ biển quê hương. Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Nó reo lên, độ một giờ nữa là ở nhà rồi. Kìa, đằng kia là thành phố Pindamonte của chúng ta. Nhưng cái gì thế kia? Nhìn xem kìa, cháy rồi, cháy cả thành phố rồi. Không hiểu nhà chúng ta có bị cháy không? Chao ôi, thật là khủng khiếp. Một quầng sáng khổng lồ chùm lấy thành phố Pindamonte. Bác sĩ ra lệnh. Nhanh lên, chúng ta phải dập tắt đám cháy này. Lấy số múc nước dội vào. Vẹt Carudo bay lên đậu trên đỉnh cột buồm. Nó nhìn qua ống nhòm và cười to, khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Carudo nói, chúng ta không cần dập ngọn lửa này, bởi vì đấy không phải là đám cháy đâu. Nói xong, nó lại cười to. Bác sĩ hỏi, thế là cái gì? Đấy là người ta treo đèn kết hoa. Carudo trả lời, lợn ùn ỉn vẫn chưa hiểu. Thế nghĩa là thế nào? Tôi chưa bao giờ nghe thấy nói đến cái tiếng lạ lùng này. Vẹt bảo bạn, lát nữa bạn sẽ biết, độ 10 phút nữa thôi. 10 phút sau, con tàu vào gần bờ. Tất cả mới hiểu thế nào là treo đèn kết hoa. Trên tất cả các ngôi nhà và các ngọn tháp, trên các tảng đá ven biển và các ngọn cây, khắp nơi sáng rực ánh đèn màu vàng, xanh, đỏ. Ngoài bờ biển đốt những đống lửa to, ánh lửa sáng rực cả bầu trời. Đàn ông, đàn bà, trẻ em mặc những bộ quần áo ngày hội, nhảy múa, ca hát quanh những đống lửa. Vừa thấy tàu của bác sĩ Ibolit cập bến, mọi người liền vỗ tay reo hò và hô to. Bác sĩ Ibolit muôn năm! Vinh quang thay, bác sĩ Ibolit! Bác sĩ ngạc nhiên. Ông không ngờ có cuộc đón tiếp như vậy. Ông nghĩ đón mình chắc chỉ có Tania, Vania và có thể cả bác thủy thủ già Robinson. Nào ngờ cả thành phố đón ông. Đón ông có những ngọn đuốc rực rỡ, có âm nhạc vang lừng, có những bài ca phấn chấn lòng người. Có việc gì vậy? Người ta làm lễ đón mừng ông vì lẽ gì? Tại sao người ta lại mừng ngày trở về của ông? Ông định cưỡi con kéo đẩy đi về nhà, nhưng cả đám đông đã còng kênh ông trên tay, đưa ông tới quảng trường ven biển. Mọi người từ trong các cửa sổ đứng xem và tung hoa tặng ông. Ông mỉm cười và cúi chào mọi người. Bỗng ông nhìn thấy Tania và Vania lách qua đám đông đang đi lại. Khi các em đến được chỗ bác sĩ, ông ôm hôn các em rồi hỏi, sao các cháu biết là bác đã thắng tên tướng cướp Bắc Malay? Chúng cháu biết tin này qua Penta. Penta đến đây và kể cho chúng cháu nghe chuyện bác đã cứu cậu ta và cha cậu ta khỏi nanh vuốt của bọn cướp. Hai em bé đáp. Đến lúc này, bác sĩ mới nhìn thấy Penta đứng trên một cái gò ở đằng xa. Tay đang cầm chiếc khăn đỏ của người cha vẫy vẫy. Penta! Chào cháu! Bác sĩ gọi to. Nhưng đúng lúc ấy, bác thủy thủ già Robinson tươi cười đến bên ông, siết chặt tay ông. Bằng giọng nói sang sảng, để mọi người trên quảng trường nghe rõ, bác thủy thủ nói, thưa bác sĩ Ibolit kính mến, chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ đã quét sạch bọn cướp biển hung ác thường hay cướp tàu của chúng tôi. Trước đây chúng tôi không dám đi xa vì bọn cướp biển đe dọa. Từ nay, biển cả được tự do, tàu bè của chúng tôi đi lại được an toàn. Chúng tôi tự hào rằng thành phố của chúng ta có được vị anh hùng gan dạ như vậy. Chúng tôi đã đóng một chiếc tàu thật đẹp để tặng bác sĩ Ibolit.
Các em thân mến, cuộc chiến đấu của bác sĩ Ibolit và muông thú với toán cướp biển diễn ra thật ngoạn mục. Liệu rằng bác sĩ Ibolit và những người bạn có trở về đất liền an toàn? Chúng mình cùng theo dõi trong chương trình sau nhé. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng bác sĩ Ibolit. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.